Chương 17, trận chiến cuối cùng. Ngọc Đế phóng ra chí tôn cửu long chi khí, tám đầu tử kim thần long vừa đối mặt liền khiến Tôn Ngộ Không bị thương. Tuy nhiên, thương thế này không làm Tôn Ngộ Không nao núng, còn nao núng, trái lại khơi dậy tính hung hăng của hắn. Tôn Ngộ Không ác niệm chi thân, Thác Thiên Cử Viên xuất hiện. Ngọc Đế kinh ngạc nhìn thấy cảnh này, trong lòng nghĩ, không ngờ con khỉ này không chỉ có thể chém ác niệm, mà còn có thể hóa thành phân thân. Phân thân ác niệm của Tôn Ngộ Không mạnh mẽ không kém gì bản thể, thậm chí còn mạnh hơn vì nó phóng ra giả tính trong lòng hắn. Điều này khiến Ngọc Đế, người lúc đầu nắm chắc phần thắng, không khỏi lạnh lòng. Triệu Bát Giới cũng đang chiến đấu kịch liệt, thậm chí còn kịch liệt hơn cuộc chiến giữa Tôn Ngộ Không và Ngọc Hoàng Đại Đế. Triệu Bát Giới tuy đã đạt đến cấp độ sức mạnh tương đương với Tử Vi Đại Đế, nhưng do bản chất ngốc nghếch của mình nên cách vận dụng sức mạnh luôn có một chút sai sót. Điều này khiến Triệu Bát Giới gặp rất nhiều khó khăn. Tử Vi Đại Đế là một nhân vật có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ngay khi bắt đầu giao tranh, hắn phát hiện ra rằng động tác của Triệu Bát Giới thỉnh thoảng có một chút không ăn khớp. Tử Vi Đại Đế nhắm vào điểm không ăn khớp này và phát động cuộc tấn công. Hắn vẫy tay, vô số ánh sáng tinh thể xuất hiện và hóa thành đủ loại vũ khí tấn công Triệu Bát Giới. Triệu Bát Giới nhanh chóng bị đánh lùi. Chỉ trong chốc lát, Triệu Bát Giới đã bị thương khắp người. Mặc dù vết thương không lớn, nhưng nếu không được chữa trị kịp thời, chúng sẽ trở thành những vết thương chí mạng. Triệu Bát Giới buộc phải liều mạng. Hắn không còn phòng thủ mà vung lên cửu sĩ đinh ba và tấn công Tử Vi Đại Đế. Mặc dù Triệu Bát Giới bị thương càng nhiều, nhưng cuối cùng hắn cũng đánh trúng Tử Vi Đại Đế và khiến hắn bị thương nặng. Tử Vi Đại Đế hoảng sợ đến mức gần như hồn bay phách tán. Đây chính là cửu sĩ đinh ba. Năm đó, Thái Thượng Lão Quân đã dùng thần băng sắc tự mình rèn luyện, cho mượn sức mạnh của Ngũ Phương Ngũ Đế và Lục Đinh Lục Giáp để tạo ra nó. Trọng lượng của nó là 548 cân, nên đầy đủ của nó là cửu sĩ đinh ba, bảo thấm kim cạo. Cửu sĩ đinh ba có một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, nó có thể lấy đi linh hồn và tinh khí của người khác. Ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không dám để nó đánh trúng mình quá ba lần. Những kẻ bất tử bình thường chỉ cần bị đánh trúng ba lần là sẽ bị tiêu tan thành một con quỷ vô danh. Tử Vi Đại Đế đã bị đánh trúng hai lần, nếu hắn không cẩn thận bị đánh trúng thêm một lần nữa thì hắn sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy, Tử Vi Đại Đế chỉ có thể chiến đấu với Triệu Bát Giới từ xa. Hắn không dám ra tàn chiến nếu không nắm chắc phần thắng. Câu Trần Đại Đế, tên đầy đủ là Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, là người thống ngự vạn lôi trên thiên giới. Hắn có pháp thuật lôi hệ vô cùng cao cường, vạn lôi khuấy động khắp thiên ngoại thiên. Mỗi lần phất tay của Câu Trần Đại Đế đều tạo ra một đảo lôi đình chí cường chí liệt. Trong biển lôi này, con sông lớn ở trung tâm là rõ ràng nhất. Con sông này có nước đen như mực, chảy xiết không ngừng. Tuy nhiên, kỳ lạ là trên mặt sông không có một gợn sóng nào, chỉ có thể từ không gian bốn phía của sông lớn gần như vặn vẹo mới có thể phát hiện ra rằng con sông này chảy với tốc độ khủng khiếp đến mức nào. Theo hướng dòng sông chảy xiết, ở cuối sông là một cái đầu lâu rất lớn. Đầu lâu có hình tinh anh bằng ngọc trắng, há to miệng nuốt chửng nước sông chảy xiết. Ở phía bên kia cũng có một cái đầu lâu to lớn tương tự, nhưng đầu lâu này đang phun ra một lượng lớn nước sông. Điều này tạo ra một cảnh tượng kỳ lạ. Câu Trần Đại Đế đang ẩn nấp trong một quả cầu ánh sáng được tạo ra bởi vạn loại lôi đình, không ngừng phất tay chỉ huy lôi đình oanh kích đầu lâu bên kia của sông lớn. Sa Ngộ Tịnh cũng đang ẩn nấp trong sông lớn, không ngừng phất tay bắn ra vạn đạo thủy tiễn. Lôi đình đánh vào sông lớn sẽ phản xạ lại như thế nó đang đánh vào một tấm gương. Sau đó lôi điện sẽ bị dòng nước chảy xiết hóa giải lực đạo, sau đó bám vào bề mặt sông chảy đến đầu lâu. Nước sông vốn nên dẫn điện, lúc này phản phất đã trở thành khắc tinh của lôi điện. Tuy nhiên, những con rồng thủy bắn ra từ sông lớn cũng sẽ bị lôi điện tiêu hao trong quá trình bay, và khi chúng chạm vào quả cầu lôi điện, chúng sẽ bị thương nặng. Hai người giằng co nhau vì sự thận trọng lẫn nhau tạo ra một cục diện bế tắc. Tuy nhiên, Sa Ngộ Tịnh quyết tâm giết Câu Trần Đại Đế, và hắn không muốn tiếp tục dây dưa với hắn. Một lát sau, ánh mắt của Sa Ngộ Tịnh lóe lên một tia quyết tâm và phán đoán. Cứ như vậy, Tôn Ngộ Không, Triệu Bát Giới và Sa Tăng chiến đấu với ba vị thiên đế, trong khi Ngưu Ma Vương và những người khác hỗ trợ Na Tra và các đồng đội chiến đấu với Triệu Sinh Đại Đế. Triệu Sinh Đại Đế am hiểu phép thuật phòng ngự tái sinh không ngừng, vì vậy hắn có thể tiếp tục chống đỡ. Mọi người đều chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng đánh bại đối thủ của mình và hỗ trợ nhau để nhiên cán cân chiến thắng. Thời gian trôi qua chậm rãi. Cuối cùng, khi Ngưu Ma Vương và những người khác đang rất nóng lòng, một vệt sáng bay đến từ chân trời. Mọi người đều lo lắng. Vệt sáng nhanh chóng đến trung tâm của hai phe và khi ánh sáng tan biến, mọi người đều rêu hò, bệt sáng là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lúc này toàn thân chí giáp vỡ vụn, máu me bê bết, thương tích khắp người, trán hắn còn có một dòng máu chảy ra. Tuy nhiên, Ngọc Đế còn thảm hại hơn, vì hắn đã bị Tôn Ngộ Không xách cổ áo kéo lê trên mặt đất. Ngọc Đế rõ ràng đã bất tỉnh, nhưng vẫn còn thoi thóp. Tôn Ngộ Không lúc này sắc mặt cương nghị, khí thế ngút trời. Toàn thân máu me không những không có vẻ yếu đuối mà lại càng tăng thêm vẻ uy mãnh tuyệt luân. Hầu tử, ngươi đã đánh bại Ngọc Đế thật sao? Ngươi không sao chứ? Tôn Ngộ Không cúi đầu nhìn Ngọc Đế, thản nhiên nói, ta đã hy sinh thiện niệm đấu chiến thắng Phật và ác niệm thác kiên cử viên để đánh bại Ngọc Đế. Khi Ngưu Ma Vương và những người khác nhìn thấy Tôn Ngộ Không, tất cả rất cuồng hỉ, nhưng Trường Sinh Đại Đế thì hoàn toàn tuyệt vọng. Mặc dù lúc này Tôn Ngộ Không có thể không có nhiều sức chiến đấu, nhưng khi hắn đứng ở đó, hắn tạo ra một mối đe dọa và một cảm giác mới. Nếu tình huống này kéo dài, Trường Sinh Đại Đế thậm chí có thể nảy sinh ý định từ bỏ sự kháng cự. Nhìn Tôn Ngộ Không với khí thế của một chiến thần, hắn dường như thấy một ranh giới mà mình sẽ không bao giờ có thể vượt qua. Hắn biết rằng thiên giới sẽ thất bại, chỉ là vấn đề thời gian, nhưng điều duy nhất hắn lo lắng là thiên giới sẽ còn lại gì sau trận chiến này, hoặc có còn thiên giới hay không. Đại quân yêu tộc nghe lệnh toàn lực tấn công, Ngọc Hoàng Đại Đế Chí Tôn của thiên giới đã bị ta bắt giữ. Liệu thiên giới có thuộc về yêu tộc hay không, còn tùy thuộc vào các ngươi. Một tiếng gầm thét vang vọng khắp tam giới, dường như đã đốt cháy đại quân yêu tộc và khiến họ điên cuồng. Tất cả binh lính yêu tộc đều không sợ chết và phát động cuộc tổng tấn công cuối cùng. Mọi người đều chỉ có một suy nghĩ trong đầu, Tôn Ngộ Không, người đã bắt được Ngọc Hoàng Đại Đế, là nguyên soái của đội quân yêu tộc, sao có thể bị những tên lính thiên giới nhỏ bé này cản bước. Vì vậy, đội quân thiên giới vốn đã ở thế yếu, càng thêm không chịu nổi. Dưới sự tấn công điên cuồng của đại quân yêu tộc, rất nhanh chóng, đội quân thiên giới đã bị đè ép vào bốn phía Lăng Tiêu Bảo Điện, và số lượng quân lính thiên giới đã giảm mạnh từ hơn 100 vạn xuống còn chưa đầy 20 vạn. Tổn thất này là rất lớn. Toàn bộ thiên giới, 36 cung và 72 điện, ngoại trừ Lăng Tiêu Bảo Điện, khắp nơi đều có máu tươi chảy loang lổ và vô số chân tay đứt trời, trong số đó có hơn 80 vạn binh lính thiên giới và gần 20 vạn binh lính yêu tộc. Mặc dù đại quân yêu tộc gần như nắm giữ ưu thế tuyệt đối, nhưng đội quân thiên giới vẫn ngoan cố chống trả và khiến đại quân yêu tộc tổn thất gần 20 vạn. Đây chính là sự ứng nghiệm của câu nói, chỉ cần là chiến tranh thì không có người không chết. Khi Ngưu Ma Vương và những người khác bắt được Trường Sinh Đại Đế, đại quân yêu tộc đã hoàn thành việc kiểm soát quân lính của thiên đình. Cuối cùng, cuộc chiến giữa yêu tộc và thiên giới đã kết thúc, người chiến thắng, không nghi ngờ gì nữa, là liên quân yêu tộc, và tất cả những người đứng đầu yêu tộc tham gia chiến tranh sẽ được ghi vào sử sách của yêu tộc, trở thành những con yêu vạn thế kính ngưỡng. Mặc dù thiên đình vẫn còn hai vị thiên đế và Trư Bá Giới cùng Sa Ngộ Tịnh hai người đang chiến đấu chưa về, nhưng điều này không quan trọng. Với số lượng tuyệt đối, sức chiến đấu của thiên đình đã bị hạ xuống mức thấp nhất. Châu, hãy xử lý một số việc sau đó. Nhớ kỹ, đừng giết lính thiên đình đã đầu hàng, ta đi xem Bát Giới và Lão Sa thế nào. Thời gian dài như vậy họ không trở về, ta không yên tâm. Không đợi Ngưu Ma Vương trả lời, Tôn Ngộ Không đột nhiên níu chặt mày, quay đầu nhìn về phía bầu trời phía tây, cầm kim cô bổng trong tay phải, gân xanh nổi lên, tự hồ hắn đang nhìn thấy thứ gì đó khiến hắn hận thấu xương. Ngưu Ma Vương và những người khác cũng nhận ra sự khác thường của Tôn Ngộ Không, nhưng trừ những đám mây đầy trời ra, họ không thấy gì cả. Hậu tử, ngươi nhìn thấy gì? Im lặng, mọi người đề phòng, thông báo cho đại quân lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu, từ bỏ tù binh, tranh thủ thời gian chuẩn bị chiến đấu. Nhanh! Ngay khi Ngưu Ma Vương và những người khác đang ngây người, một giọng nói vang vọng vô cùng uy nghiêm vang lên, Tôn Đại Thánh, không cần, đã muộn. Lời còn chưa dứt, bóng người đã đến. Khi người này xuất hiện, tất cả mọi người đều sững sờ, và sau một lúc, họ hiểu rằng Tôn Ngộ Không đã cảnh báo họ chuẩn bị chiến đấu, bởi vì người đến chính là Phật Tổ Tây Thiên Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Sau lưng Như Lai là những vị Phật Đà nổi tiếng không kém của Tây Thiên, Phật Nhiên Đăng Cổ, Phật Di Lặc, Phật A Di Đà, Phật Diệu Sư. Sau lưng bốn vị Phật Đà là vô số Bồ Tát và La Hán Kim Cương, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát. Kim Cương La Hán có thần thông quảng đại từ Mai Nham Bí Mật ở Ngũ Đại Sơn. Kim Cương La Hán Vô Lượng Thắng Chí có pháp lực mạnh mẽ từ Động Thanh Lạnh ở núi Nga Mi. Kim Cương La Hán đại lực bị Lô Sa Môn từ hang ma nhỉ nhai ở núi Tù Chi Chi. Kim Cương La Hán bất phôi tôn vương vĩnh trụ từ Kim Phụ Lĩnh ở núi Cồn Luân. Và sau lưng những người này là vô số quân lính Phật giáo. Nhìn sơ qua, ít nhất có hơn 300 vạn người. Khi những quân lính Phật giáo đến, họ nhanh chóng bao vây tất cả binh lính yêu tinh. Đại quân yêu tinh trước đây tổng cộng 80 vạn người. Sau trận chiến đã tổn thất gần 20 vạn. Bây giờ chỉ còn lại khoảng 60 vạn yêu tinh. Tuy nhiên, 60 vạn người này đã mệt mỏi. 60 vạn người này nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy sức chiến đấu của 30 vạn người. 30 vạn người đối đầu với 300 vạn người. Tất cả yêu tinh đều biết rằng, dường như chỉ có một con đường duy nhất là bị tiêu diệt. Sau khi quân lính Phật giáo hoàn thành cuộc vây hãm, Như Lai ngồi trên liên đại cửu bảo trôi giạt đến trước mặt Tôn Ngộ Không. Ông ta cười mà không phải cười và nói với Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, thật là uy phong a. Ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng bị đánh bại như chó chết. Xem ra trước đây ta đã đánh giá thấp ngươi. Vừa rồi ngươi không phải muốn đi tìm hai sư đệ của mình sao? Ha ha, không cần đi. Ngươi tới, mang Trư Bát Giới lên đây. Nói xong, sau lưng hắn vài quân lính Phật giáo kéo một sợi dây thừng lên phía trước. Và sợi dây thừng ở đầu kia đã trói Trư Bát Giới. Tuy nhiên, lúc này Trư Bát Giới đã bị chặt đứt tay chân và không khác gì một người chết. Nhìn khuôn mặt dị thường phẫn nộ và vặn vẹo của Tôn Ngộ Không, Như Lai lại nói, thật đáng tiếc, ta không bắt được sư đệ Sa Tăng của ngươi. Ngay khi Tôn Ngộ Không vừa thở dài một hơi, Như Lai nói tiếp, bởi vì hắn cùng Tử Vi Đại Đế đã đồng quy vu tận, mà hài cốt không còn, Như Lai lão nhi, người đáng chết, do tức giận quá độ. Tôn Ngộ Không toàn thân vết thương lại nứt ra vô số máu tươi, một tay cầm kim cô bỗng chí vào Như Lai, một tay đỡ lấy ngực, Như Lai gầm nhẹ nói, đúng, hoa quả sơn của ngươi cũng đã bị mất, nhưng điều khiến ta ngạc nhiên là, sư phụ của ngươi Đường Tam Tạng lại ở hoa quả sơn, vì vậy, ta tiện thể đã bắt giữ hắn. Thật đáng tiếc hoa quả sơn của ngươi lúc này có lẽ đã là một đống tro tàn. Phốc, một ngụm máu phun ra, Tôn Ngộ Không, mặt như giấy vàng,